Y Tiên Thiểu, chương 819. Phát hiện mới lạ 1. Góc truyện audio.com. Tinh thần lực của chúng ta cùng tiến vào Hồng Mông Thạch, chuyện này em đã biết rõ. Tùy Qua mang theo tinh thần lực của Đường Vũ Khê tiến vào Hồng Mông Thạch, sau đó dùng ánh sáng động minh thảo chiếu vào mảnh vỡ pháp tắc trong thế giới tinh thần của Đường Vũ Khê, hơn nữa còn lấy nó ra. Đối với quá trình này, Tùy Qua xem như quen việc dễ làm. Dưới hào quang động minh thảo chiếu sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy mảnh vỡ pháp tắc tồn tại bóng dáng gì đó, một bóng dáng không có hảo ý. Nhưng mà bóng dáng này không có bất cứ suy nghĩ hay ý tưởng gì, bởi vì nó không có khả năng xuất hiện quá rõ ràng, nếu không bất luận kẻ nào cũng phát hiện nó không đúng. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định là, nếu như lợi dụng mảnh vỡ pháp tắc chưa tinh khiết này đột phá tu vị, sử dụng mảnh vỡ pháp tắc càng nhiều, như vậy ngày sau tai hại càng lớn. Chuyện này giống như virus máy tính vậy, ngay từ đầu đưa văn bản tài liệu có virus vào trong máy, chỉ một virus ảnh hưởng không lớn, cho nên không phát hiện ra. Nhưng mà ngày sau người ta lại mang thêm tài liệu có virus đưa vào trong máy, sau đó sớm muộn gì có một ngày máy tính sẽ sụp đổ, hoặc là triệt để biến thành thịt gà. Tùy Qua cũng đã chuyển mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ lên phía trên Mặc Yểm Liên. Lúc này Mặc Yểm Liên đã hoàn toàn nở ra, giữa cánh hoa có hào quang 5 màu lưu chuyển, cho người ta cảm giác trang nghiêm yên lặng tường hòa, cho nên Mặc Yểm Liên tự nhiên cũng mang theo cảm giác thiền, bởi vậy trong Phật môn, Mặc Yểm Liên được coi là thánh vật, rất nhiều đệ tử cửa Phật, Phật Đà ngồi lên đài sen của nó. Mà trên thực tế Mặc Yểm Liên không có nửa điểm quan hệ với Phật môn. Ngược lại trong cánh hoa của nó có hào quang 5 màu lưu truyền cũng có tác dụng tinh lọc tâm linh, cho nên Tùy Qua mang mảnh vỡ pháp tắc này đặt lên Mặc Yểm Liên, mảnh vỡ pháp tắc tự nhiên cũng được tinh lọc. Ồ, những chi nhân chi mã này đang làm cái gì thế? Đường Vũ Khê chú ý lực tới đám chi nhân chi mã đang ở gần vạn năm linh ngọc bồn. Không có biện pháp, những vật nhỏ này sinh sôi nảy nở thật nhanh và đáng yêu, cho nên tự nhiên sẽ được nữ nhân ưa thích, huống chi chúng linh tính 10 phần, cũng không giống như món đồ chơi bình thường chẳng có tư tưởng. Em cảm thấy chúng đang làm cái gì? Tùy Qua thở dài, nói. Anh thấy chúng ăn no không có chuyện gì làm đấy. Không phải, hình như chúng đang tế bái. Đường Vũ Khê cũng nhìn ra hành động của chúng là cái gì. Anh biết rõ, Tùy Qua nói, nhưng mà chúng tế bái chính là vạn năm linh ngọc bồn, đây không phải ăn no không có chuyện làm sao. Những thứ này không biết anh mới là người cho chúng tạo hóa, sở dĩ chúng tồn tại, sở dĩ có thể sinh hoạt dễ chịu như vậy là anh ban cho. Thì ra trong lòng của anh cảm thấy không công bằng a. Đường Vũ Khê cười nói, ghen với một khối ngọc đáng sao, anh chỉ cảm thấy đám vật nhỏ này là vong ân phụ nghĩa. Anh ban cho chúng thứ mà chúng cần, nhưng chúng không biết cảm ơn, muốn sùng bái cũng không sùng bái anh, nếu như sùng bái anh sẽ ban cho chúng thêm nhiều vật khác. Tùy Qua nói đến đây, đột nhiên trong đầu sinh ra suy nghĩ, sau đó nhịn không được cười ha hả. Tùy Qua cười rất vui vẻ, dường như giống như nhặt được bảo bối. Anh cười cái gì? Đường Vũ Khê nhìn qua Tùy Qua đồng học cười rất tiện, càng khó lý giải. Có phát hiện mới, anh đúng là quá thông minh mà. Tùy Qua cười rất đắc ý, hắn chưa từng đắc ý qua như vậy. Biểu lộ của anh, góc truyện audio.com, bây giờ giống như là một thần dữ cuộc phát hiện một mỏ vàng bí mật. Đường Vũ Khê hiếu kỳ nói, rốt cuộc anh nhặt được bảo bối gì? Nói đúng rồi, chúng ta thật sự nhặt được bảo bối. Tùy Qua cười nói, thực sự cảm tạ em, lúc này giúp em ăn gian mà anh phát hiện ra một mỏ vàng. Anh nói cái gì a hát, em còn chưa hiểu gì đây này. Đường Vũ Khê nói, em sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Tùy Qua vui vẻ nói, em biết mảnh vỡ pháp tắc là cái gì không? Cũng nên biết, có thứ này cộng thêm có đầy đủ nguyên khí, có thể đột phá 100% nha. Cho nên dù là người tu hành nào có được mảnh vỡ pháp tắc đều có thể đột phá cảnh giới. Cho nên vừa rồi em có được mảnh vỡ pháp tắc cũng sẽ vui vẻ, những người khác là luyện khí hậu kỳ cũng có thể tăng lên tới tiên thiên kỳ. Tùy Qua nói với ngữ khí tràn ngập cuồng nhiệt, Đường Vũ Khê nói không sai, hắn quả thật là thần dữ cuộc phát hiện ra mỏ vàng. Nhưng mà trên thực tế, Tùy Qua đồng học đã phát hiện ra một mỏ vàng chưa ai khai phá, siêu đại mỏ vàng. Trời đưa đất đẩy làm sao, cơ duyên xảo hợp, hơn nữa có chút vận khí cứt chó, Tùy Qua rốt cục phát hiện ra một phương pháp giúp đối phương đột phá nhanh hơn, một con đường tắt cũng là một cơ hội trắng trợn xảo trá người tu hành khác. Bán mảnh vỡ pháp tắc, hoặc là luyện mảnh vỡ pháp tắc thành đan dược, có suy nghĩ này khiến Tùy Qua động tâm không thôi, nhưng lại có cảm giác kích thích và khẩn trương như lúc ăn cắp. Đúng, Tùy Qua hiện tại có suy nghĩ đã không phải là ăn gian, mà là thật sự ăn cắp. Đương nhiên, nói hay hơn một chút là hiến tế, hoặc gọi là trao đổi đồng giá. Dù sao muốn có mảnh vỡ pháp tắc cần có tâm ma hiến tế. hơn nữa mảnh vỡ pháp tắc càng cao cấp, số lượng tâm ma cần thiết cũng tăng lên nhiều. Nhưng cho dù như thế nào, chuyện này đã mở ra một con đường tắt cho Tùy Qua. Ít nhất hắn không cần vì Trầm Quân Long hoặc là những nữ nhân khác đột phá tiên thiên kỳ bị làm phức tạp, có mảnh vỡ pháp tắc này, hơn nữa Tùy Qua sắp ra lò địa nguyên đan, các nàng đột phá tiên thiên kỳ không cần lo lắng. Tuy Đường Vũ Khê vẫn còn có chút hồ đồ, nhưng mà giờ phút này cũng hiểu suy nghĩ của Qua, càng cảm giác kinh ngạc về suy nghĩ huyền diệu của hắn, cảm thán nói. Anh vì cái gì lại vào thời điểm quan trọng suy nghĩ ra những ý tưởng cô quái như thế chứ? Nhưng mà nghe Qua rất kích thích nha. Đương nhiên, lúc này đúng là tìm được lối tắt khác rồi. Tùy Qua nói ra, trước đừng nói, chúng ta lại thử một lần đã, trước tiên tích góp đủ nhiều mảnh vỡ pháp tắc đột phá tiên thiên kỳ đã. Anh chuẩn bị nhiều mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ làm cái gì vậy? Đường Vũ Khê nói, không phải là chuẩn bị cho Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng đấy chứ? Tùy Qua biết rõ bị Đường Vũ Khê xem thấu, cũng không có phủ nhận, chỉ cười khan mà thôi. Cũng may Đường Vũ Khê cũng không có ý định dây dưa vấn đề này, nói ra. Chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Huống hồ cho anh đi song tu với các nàng lấy được mảnh vỡ pháp tắc còn không bằng em và anh lại ăn gian, mấy lần, miễn tiện nghi cho các nàng ấy. Nhưng mà một mảnh vỡ pháp tắc lại hiến tế một tâm ma, anh muốn nhiều mảnh vỡ pháp tắc chẳng phải còn phải đi lùng bắt nhiều tâm ma mới được à? Cách chương.